Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử lớp giới pháp Phật tử tại gia. Hôm nay chúng ta học cái nội dung thứ 23, đó là vai trò của Phật tử tại gia. Và nội dung này nó cũng là nội dung để kết thúc cái phần 1, nghĩa là người Phật tử chân chánh. Thưa cùng toàn thể quý vị, Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn trên ba phương diện: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đức Phật cũng là người khai sáng ra đạo Phật, là người truyền đạt chân lý sống được an lạc và hạnh phúc trong hiện tại, cũng như là hướng dẫn phương pháp tu tập để đạt được cái chân lý giác ngộ và giải thoát ở tương lai. Và Đức Phật cũng lập ra là tam bảo thường trụ tại thế gian này để đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh, cho số đông, cho nhân loại. Thế nên là đệ tử của Đức Phật, dù chúng ta sống đời sống của người xuất gia hay là đời sống của người Phật tử tại gia, thì cái trách nhiệm, cái bổn phận cũng như là cái vai trò đối với tam bảo đều là giống như nhau. Tuy nhiên, do chức năng cũng như là cái tầm ảnh hưởng liên quan tới công việc cũng như là sinh hoạt của người xuất gia và tại gia có những điểm nó khác biệt. Thì do vậy, đối với người xuất gia thì nghiêng về cái việc hoằng truyền chánh pháp, còn người tại gia thì chúng ta phát triển về mặt là hộ trì tam bảo. Do vậy chúng ta thường nghe câu là Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thạnh bởi đàn diệt phát tâm. Nghĩa là chư tăng là đóng vai trò là hoằng truyền chánh pháp, còn Phật tử tại gia là với trách nhiệm ngoại hộ để long hưng chánh pháp. Đó là nói về cái một cái khía cạnh nào đó thì chúng ta phát triển ở giới tại gia thì nghiêng về hộ trì, giới xuất gia thì nghiêng về mặt là hoằng truyền. Nhưng mà như chúng tôi nói là nếu như đã là người đệ tử của Đức Phật thì tất cả tại gia và xuất gia đều có cái vai trò, có cái trách nhiệm đối với tam bảo là giống như nhau. Không phải là Phật tử tại gia chúng ta chỉ có biết trách nhiệm là hậu trì là đủ, mà chúng ta vẫn có thể là hoằng truyền. Do vậy muốn xứng danh mình là một người Phật tử tại gia thì chúng ta phải biết vai trò của Phật tử tại gia là gì, và mình phải thực hành cái vai trò của mình một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Do đó chúng tôi nói rằng là từ xưa đến giờ dường như chúng ta chưa biết về cái vai trò của Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta chưa biết, do đó là mình không phát huy được cái vai trò, cái trách nhiệm cũng như cái bổn phận của mình. Trong khi Phật tử chúng ta có thừa khả năng làm việc đó, thừa khả năng, nhưng mà mình không biết phát huy. Do vậy, hôm nay chúng ta lần lượt tìm hiểu qua ba vai trò của người Phật tử tại gia đối với việc hoằng truyền cũng như là hộ trì Tam Bảo. Vai trò thứ nhất đó là Phật hóa gia đình. Vai trò thứ hai đó là đưa đạo vào đời. Và vai trò thứ ba đó là hộ trì Tam Bảo. Chúng ta tìm hiểu ở cái vai trò thứ nhất đó là Phật hóa gia đình. Thì Phật tử tại gia chúng ta sống cần có bổn phận và trách nhiệm, cũng như là ứng dụng giáo lý đạo Phật vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để thân tâm thường an lạc, và từ đó tạo lập niềm, tạo lập cho gia đình chúng ta có một cái gia đình yên vui và hạnh phúc. Do vậy thì để Phật hóa gia đình, để được một cái gia đình mà yên vui hạnh phúc, thì yêu cầu đầu tiên chúng ta phải là một Phật tử thuần thành. Thế nào là Phật tử thuần thành? Thì xin thưa rằng người Phật tử thuần thành thì đầu tiên gắn với cái danh từ Phật tử thì chúng ta phải là quy y Tam Bảo. Để trở thành người Phật tử, để trở thành người đệ tử Đức Phật thì chúng ta phải là quy y Tam Bảo. Rồi bước thứ hai là chúng ta thọ giữ năm giới. Thọ giữ năm giới, rồi giữ gìn oai nghi, phép tắc, cũng như là áp dụng những điều đã học vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải tham gia các cái khóa tu tập để chuyển hóa thân tâm. Và chúng ta sống làm sao là thông qua cái việc sống, đời sống sinh hoạt của chúng ta là một tấm gương đạo hạnh cho những thành viên trong gia đình chúng ta noi theo. Do vậy thì cái bài 22 bài học vừa qua cộng với bài này, đó là cái phần thứ nhất là người Phật tử chân chánh. Để trở thành người Phật tử chân chánh hay là trở thành một người Phật tử thuần thành thì chúng ta cần phải nắm qua những nội dung mà chúng tôi vừa trình bày cho lớp chúng ta. Thì chúng ta nắm được những nội dung đó, chúng ta cần phải biết trách nhiệm bổn phận, những việc mình cần phải làm. Rồi đối với gia đình thì chúng ta cũng cần phải là làm tròn đạo hiếu. Rồi kính trên nhường dưới, đối với vợ chồng thì là trên thuận dưới hòa, giữ tròn bổn phận của người cha, người mẹ hay là người vợ hoặc là người chồng, như chúng tôi nói ở bài bổn phận. Trong chúng ta hiện tại, chúng ta cùng một lúc mình có rất nhiều bổn phận khác nhau. Ví dụ như đối với con chúng ta thì chúng ta đang bổn phận là cha hoặc là mẹ. Đối với người bạn đời thì chúng ta đang là bổn phận đó là người vợ hoặc là người chồng. Rồi đối với cái thế hệ trên chúng ta thì chúng ta đang là có cái bổn phận là người con đối với cha mẹ chúng ta, rồi đối với cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ bên vợ chúng ta, rồi đối với ông bà cụ quyền. Do đó là trong một gia đình, sinh hoạt trong một gia đình, chúng ta thấy là mình thể hiện rất nhiều bổn phận khác nhau. Bước lên trên lầu làm bổn phận người con đối với cha, đối với mẹ, quay trở lại là bổn phận người chồng đối với vợ hoặc vợ đối với chồng. Rồi cũng trong lúc đó chúng ta bổn phận là người cha, người mẹ đối với con của mình. Còn sáng ra mà chúng ta đi vào trong cơ quan chúng ta làm việc, thì bước vào cơ quan chúng ta đang đóng vai trò là một cán bộ công nhân viên hay là một nhân viên văn phòng, thì trên chúng ta thì cũng có rất nhiều người, ngang với ta thì cũng không ít, và dưới chúng ta thì cũng là rất đông. Do đó cái mối quan hệ, cái bổn phận, cái trách nhiệm của cùng một lúc chúng ta phải thể hiện nhiều cái bổn phận, nhiều cái trách nhiệm khác nhau. Do vậy là người Phật tử thì chúng ta cần ý thức và mình làm tốt những cái trách nhiệm, những cái bổn phận của mình đang đóng. Do đó là cái bài là bổn phận người Phật tử tại gia, có danh là có phận. Mình đang mang cái danh là vợ thì phải có bổn phận của người vợ đối với người chồng. Mình đang mang cái danh là người mẹ thì mình phải có bổn phận của người mẹ đối với người con. Mình mang cái danh là một vị lãnh đạo trong cái công ty thì mình có bổn phận đối với những người mà dưới mình. Do vậy thì là người Phật tử chúng ta cần phải biết, cần phải làm tốt tất cả trách nhiệm và bổn phận của chúng ta hiện hữu, chúng ta đang mang. Mình đang mang những cái danh gì thì phải thể hiện những cái trách nhiệm của cái danh mà mình đang mang đó. Đó là một người Phật tử là thuần thành. Bây giờ đã là người Phật tử thuần thành rồi thì chúng ta làm sao mà cảm hóa gia đình? Mà trong từ của Phật giáo dùng từ là Phật hóa gia đình. Thì chúng ta cũng thừa biết rằng để lại cho con bao nhiêu tiền của, bao nhiêu vật chất, chưa chắc gì con mình nó thừa hưởng được. Biết đâu chỉ cần một trận cá độ đá banh thôi, chúng tôi biết được có vài Phật tử, những người con cũng rất là lớn tuổi, 40 mấy 50 tuổi, một hai trận đá banh là mẹ không còn chỗ ở. Do đó là để lại tiền bạc của cải vật chất cho con chưa chắc gì mà con được xài. Do vậy người đời á, thường người ta là lại là cho con một cái nghề, cho tài sản không bằng cho cái nghề, cho cái nghề chính nhờ cái nghề đó con mình có một cái đời sống tốt và tương lai của con mình nó sẽ tốt hơn. Còn chúng ta là những người tu tập, là những người sống với đạo, do đó chúng ta không phải là để lại tiền bạc cho con, không phải để lại cho con cái nghề là đủ, mà chúng ta để lại cho con cái phước và cái đức. Để lại cái phước và cái đức, mà cái phước cái đức đã có được thông qua những việc làm tốt, những việc làm lành, những việc mà chúng ta tu tập để đạt được, chúng ta để lại cho con chúng ta thừa hưởng. Nhưng mà bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nếu như bây giờ mình tu tập rồi mình để lại cái phước, làm những việc phước, cúng dường gì đó, để cái phước đó cho con mình thừa hưởng, thì cái phước đó nó cũng có cái sự giới hạn. Mà mình thương con mình nhiều nhất, mình muốn con mình có những gì tốt đẹp nhất, do đó muốn những điều tốt đẹp nhất thì mình làm sao cho con, cho cháu, tất cả những thành viên trong gia đình mình được thừa hưởng cái phước giống như là bản thân các vị. Do vậy chúng ta làm sao mà giúp cho tất cả các Phật, các thành viên trong gia đình chúng ta đều được như chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng quy y Tam Bảo được những điều phước đức như thế nào, thọ trì quy giới từng cấp độ giới pháp sẽ được những cái điều phước nó tăng lên như thế nào. Rồi việc mà cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, thể hiện trách nhiệm bổn phận của người Phật tử tại gia, chúng ta biết cái phước rất là lớn. Do vậy thì ngoài cái gì chúng ta làm phước, để lại cái phước cho con, cho cháu, thì chúng ta hướng dẫn tất cả những thành viên trong gia đình chúng ta quy y Tam Bảo để được thừa hưởng những cái phước của chúng ta và hưởng trọn những cái phước mà con cháu chúng ta là tự tạo. Do vậy đối với con cái thì các vị phải là khuyến hóa cho đi chùa. Con cái chúng ta chưa biết đi chùa thì chúng ta phải tập phải tạo cái duyên thế nào đó để cho con cháu mình là biết đi chùa, biết quy hướng tam bảo, biết tham gia vào các Phật sự. Có những đứa con mà nó có cái duyên ở kiếp trước rồi, nó rất là ngoan. À, nhiều lúc là chúng ta đi chùa, à, con cháu mình là xung phong chở mình đi. À, hoặc là hôm nào mà mình quên, mình bận việc, hoặc là mình không được khỏe, à, thì con cháu nhắc mình đi. Còn hoặc là có nhiều gia đình là con cháu lại là đi chùa trước cha, trước mẹ nữa. Cái đó là tùy nhân duyên của mọi người. Nhưng mà có những gia đình mà chúng ta đang là những vị Phật tử thuần thành, mà những thành viên trong gia đình chúng ta mà chưa quy tam bảo, hoặc là đã quy y nhưng mà chưa hiểu, chưa áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải làm sao khéo hướng dẫn những thành viên của chúng ta quy hướng tam bảo. À, con sống với cha mẹ tánh tình như thế nào cha mẹ biết hết rồi. Cho đó là cái việc mà hướng con mình đến với đạo, cái việc nó rất dễ. Ở dụ con mình có thể là không thích đi chùa, không bước chân vào trong khuôn viên chùa, hoặc là không thể mà bước chân lên chánh điện lễ Phật được. Tạo duyên chúng tôi nghĩ rằng nó không khó đối với các vị. Ở dụ hôm nay mình nói rằng là mình đi chợ thấy trái cây nó tốt, hoặc là trái cây đầu mùa, hoặc trái cây tốt, muốn mua về dâng cúng Phật, mà hôm nay là bận việc không đi được, nói con hoặc nói cháu, à, con mang vào rồi con sắp cái dĩa để lên trên bàn Phật, rồi con khấn nguyện, con lễ Phật giùm bà hoặc là giùm mẹ. Rất nhiều cách mà chúng ta hướng dẫn khuyến hóa cho con cháu chúng ta. Còn những việc mà ví dụ giờ chúng ta, ví dụ giờ mình có thể tự mình chạy xe đến chùa được, mình học giáo lý được, đi chùa lễ Phật được, nhưng mà nhiều lúc mình là nhờ con cháu đưa, nhờ con cháu rước về. À, một là nó đưa mình, à, bước vào trong không gian của chùa, nhìn thấy cảnh trang nghiêm thanh tịnh, à, thấy cái điều gì đó nó tốt đẹp, à, tự động là con cháu chúng ta cảm thấy thích, cảm thấy mến. À, do đó là cái việc mà hướng dẫn khuyến hóa người thân mà quy y tam bảo, hay là hướng về tam bảo rồi tham gia các Phật sự, các tổ chức trong sinh hoạt của giáo hội, thì chúng tôi nghĩ rằng việc đó nó không khó đối với các vị. Còn nếu ai mà gặp nhiều cái chướng, cái nghịch, à, con cháu không cho cha mẹ đi chùa, không cho ông bà đi chùa, hoặc là chúng ta đi mà về con cháu nó cằn nhằn, nói này nói nọ, thì có rất nhiều cách để chúng ta hướng dẫn cái người con, người cháu của chúng ta tiếp xúc với chư Tăng. À, thông qua một lần tiếp xúc với chư Tăng thì con cháu chúng ta về cảm nhận cái niềm tin ở tam bảo sẽ khác. Còn hoặc là chúng ta cũng khéo bắt băng địa giảng. À, chúng ta đợi những cái lúc nào nó thích hợp, chúng ta bắt những bài giảng cho con cháu chúng ta nghe. Do đó có rất nhiều cách chứ không phải là không. Phật tử chúng ta, à, chúng tôi chỉ cần gợi mở lên thì các vị sẽ là tự biết mình phải làm gì đối với từng cái thành viên trong gia đình của chúng ta. Nhất là mùa Vu Lan sắp đến. Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu. À, chúng tôi có quen một Phật tử, thì trước đây chúng tôi thường tổ chức những cái lễ Vu Lan, bởi vì cái pháp mà báo hiếu trong kinh Vu Lan nó là rất hay, nó rất là hay. Nhưng mà các chùa lại là không có tổ chức những chương trình mà cài hoa, hay là nói lên cái việc mà hiếu thảo, hoặc là cách báo đền, công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. À, do đó thì chúng tôi tổ chức cái lễ Vu Lan. Và trong một lần đó thì chúng tôi nhờ một cô Phật tử, cô đó đọc cái bài, đọc về nhà đọc cái bài hoài niệm trước, rồi để cái buổi lễ diễn ra chính thức thì người đó đọc cho nó có cái sự mà diễn cảm, để tạo nên cái xúc cảm cho người nghe. Thì khi cái người này về mà đọc thì nhờ đứa con gái, mà đứa con gái thì nó rất là bướng, bởi vì mẹ có một mình cái cô này là con gái, có thêm anh trai nữa, nhưng mà chỉ có một mình cô bé này là gái, do đó rất là được cưng và tánh tình rất là ngang bướng. Thì trong lúc mà ngồi để mà bấm cho mẹ, ghi âm lại cho mẹ, để mà mẹ đọc xong mẹ nghe trở lại để điều chỉnh cái âm tiết, cái giọng đọc. Thì trong lúc mà đọc, nghe mà đọc, mẹ đọc qua một lần rồi, thì cái người mẹ này thấy con mình từ đó trở về sau nó có nhiều cái thay đổi. Và thỉnh thoảng nó lại mở cái đoạn mẹ nó đọc mà nó ghi âm á, ra nó nghe. Thời gian qua thì đứa bé này nó hoàn toàn nó đổi khác. Bởi vì bình thường mà mẹ mà ngồi mà kể công ơn, mẹ nuôi con thấy này thấy kia, thì làm gì mà nó chịu nghe. Đang lúc mà nó ngang nó bướng thì mẹ mà buông ra những lời đó thì không bao giờ nó nghe. Nhưng mà những cái lúc mà cái tâm nó đang thanh tịnh, nó lắng lòng, nó nghe, nó điều chỉnh cái âm thanh lớn nhỏ để cho mẹ nó đọc, để nó ghi âm, thì trong lúc đó nó nghe từng lời từng chữ, và nó nghe tới đâu nó thấm tới đó, và thỉnh thoảng nó mở nó nghe lại, do đó nó hoàn toàn nó đổi khác. Rồi sau đó cái cô Phật tử này, bất kỳ mà cái lễ Vu Lan chúng tôi tổ chức ở đâu, ở tỉnh nào mà có mời chúng tôi nhờ tổ chức những chương trình lễ Vu Lan, thì cô này sẵn sàng cổ đi. Cổ nói trước mắt là con của cổ, chỉ cần một đứa con của cổ mà nó thay đổi thì cổ cảm thấy gia đình của cổ hạnh phúc như thế nào. Còn trong một cái buổi lễ Vu Lan ít nhất cũng có khoảng 100 người ngồi dự, ngồi nghe. Mà 100 người là ngồi nghe thì giúp cho 100 gia đình sống được an vui và hạnh phúc thông qua một buổi lễ. Do đó khổ cực cỡ nào cô này cũng là sắp xếp công chuyện để mà tham dự các lễ Vu Lan như thế. Do đó có những lúc mà chúng ta rầy con rầy cháu mà con cháu không nghe, nhưng mà chúng ta khéo, chúng ta biết là lúc nào là thích hợp, và không phải lúc nào chúng ta cũng la rầy là con cháu đều nghe cả. Có những lúc mình dùng những cái lời nó rất là khéo, mình nhắc khéo, hoặc là mình nói kể một cái câu chuyện gì đó, con cháu mình tự động nó nhận ra cái điều đó và tự nó khắc phục, nó sửa. Chứ không cần mà việc nào chúng ta cũng la, cũng rầy, cũng bắt ép. Thường cái sự mà bắt ép thì người ta lại không thích. Thì do đó là con cháu chúng ta, cái thế hệ bây giờ nó không giống như là của chúng ta thời xưa. Thời xưa dường như là chúng ta mà mười mấy, 20 tuổi dường như là cha mẹ quyết định mọi chuyện cho chúng ta. Còn mà thế hệ trẻ bây giờ thì không như thế. Do đó chúng ta đừng áp đặt, đừng bắt buộc, mà chúng ta khéo hướng dẫn con cháu mình thì con cháu mình sẽ đến với đạo. Hoặc là những trường hợp mà con cháu chúng ta mà nó ngang nó bướng thì chúng ta có thể là nhờ một cái dịp nào đó, nhờ quý thầy mà nói chuyện cho nó nghe. Cái lời nói của chúng ta có thể là không tác động được đối với con cháu mình, nhưng mà lời của một vị thầy nói thì con cháu mình rất là dễ nghe theo. Do đó có rất nhiều những cái gia đình, nhiều lúc hai ông bà cùng là đi chùa, mà ông giữ cái quan điểm khác, bà giữ quan điểm khác, cái việc mà xích mích cứ xảy ra hoài. Muốn mà giải quyết cái việc này nó đơn giản nhất, nếu như người vợ muốn người chồng sửa những cái điều mà không phù hợp đó, thì người vợ gặp quý thầy, trình bày cái sự việc của ổng ở nhà, ổng sinh hoạt, ổng sống như thế đó. Và một hôm nào đó khi mà cái người chồng mà vào chùa, cái vị thầy gặp sẽ dùng cái cách khéo mà khơi gợi những cái chuyện nó tương tự như thế, về tự động người chồng là sửa ngay. Còn những cái ông chồng mà biết bà vợ mình có những cái tánh nó rất khó sửa, mà nhắc thì không bao giờ nhắc được, thì cũng là dùng cái cách đó. Do đó là ai trong chúng ta mà cả hai vợ chồng cùng đi chùa, mà thời gian cái mình thấy là ông chồng mình hoặc là bà vợ mình tự nhiên là thay đổi, chúng ta biết đó là cái khéo của người còn lại. Chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy rất nhiều những trường hợp như thế. mình làm khéo thì cái người kia người ta cảm thấy nó rất thoải mái, rất thoải mái. Mặc dù được quý thầy gợi ý hoặc là hướng dẫn hoặc là cách nào đó, nhưng mà người đã tiếp nhận về sống thay đổi, nhưng mà cảm thấy rất là thoải mái trong cái việc thay đổi đó. Do vậy thì đối với con cháu những thành viên của chúng ta thì chúng ta cho tham gia cả cái chương trình sinh hoạt của chùa. Như là trẻ nhỏ thì sinh hoạt là gia đình Phật tử, hoặc lớn lên thì là các đạo tràng, rồi các hội, ví dụ như hội từ thiện, rồi giúp cho con cháu chúng ta gần gũi để mà học tập giáo lý từ tu sĩ, từ những vị xuất gia. Rồi chúng ta phải làm sao mà hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình của chúng ta là quy y Tam Bảo. Làm sao mà tất cả những thành viên trong gia đình đều là quy y Tam Bảo. Khi có một thành viên mới, ví dụ như là cưới vợ cho con, thì chúng ta làm sao mà hướng dẫn người con dâu mà về sống chung gia đình với chúng ta, mà quy y Tam Bảo, cả gia đình mà quy hướng Tam Bảo, thì chúng ta biết là gia đình đó sẽ hạnh phúc như thế nào. Rồi hoặc là gia đình mình có những thành viên mới, ví dụ như con cháu mới sinh ra, lúc nào cảm thấy nhân duyên thích hợp thì chúng ta đưa đến chùa. Rồi thỉnh thoảng chúng ta lại đưa cháu về chùa cho cháu lễ Phật. Mặc dù cháu tuổi nhỏ có thể là quậy phá, nhưng mà thời gian đầu thì mình chỉ hướng dẫn con cháu mình đến chùa trong những cái lúc mà chúng ta về chúng ta lễ Phật, chúng ta công việc gì đó, cho cháu là nó về, nó biết chùa cũng như là nó lễ Phật với chúng ta. Còn những lúc mà chúng ta đi về chùa mà tu tập thì con cháu ngoan thì hãy dẫn theo, chứ không phải là nói là dẫn con cháu hướng dẫn về chùa tốt. Đi về chùa tu bắt con trai mà dẫn đứa 3-4 tuổi về nó quậy phá, nó làm tổn phước thôi. Do đó là khi chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng nên là hiểu cái ý nghĩa của việc làm đó, và chúng ta phải khéo. Thì chúng ta phải làm sao cho tất cả những thành viên trong gia đình chúng ta đều là quy hướng Tam Bảo. Đó gọi là Phật hóa gia đình. Đó là cái vai trò thứ nhất của người Phật tử tại gia chúng ta.